Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đi từ Gilgal lên đến Bô-kim và phán: Ta đã đem các con ra khỏi Ai Cập, rồi đã đưa các con đến vùng đất mà ta đã thề ban cho tổ phụ các con. Ta đã nói, ta sẽ không hề phá vỡ giao ước với các con. Các con chớ lập giao ước nào với những kẻ đang sinh sống trong xứ này. Các con phải đánh đổ bàn thờ của chúng nó. Nhưng các con đã không nghe theo tiếng ta. Sao các con lại làm như vậy chứ? Và giờ đây, ta phán, ta sẽ không đuổi dân Canaan đi trước mặt các con. Song họ sẽ như gai góc ở bên hông các con, và thần tượng của chúng sẽ trở thành cái bẫy cho các con. Khi thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán ra mấy lời này cho cả dân sự Israel, dân sự bèn gào lên mà khóc. Họ đã gọi chỗ đó là Bô-kim. Ở đó, họ đã dâng các thứ của lễ cho Đức Giê-hô-va. Khi Giô-suê sai dân sự đi, dân Israel mỗi người đi đến chỗ đã phân phát cho để chiếm lấy quyền làm chủ đất của họ. Dân sự đã phục vụ Đức Giê-hô-va trong suốt đời Giô-suê cùng các trưởng lão sống lâu hơn ông. Những người đã nhìn thấy mọi công việc lớn lao của Đức Giê-hô-va mà Ngài đã làm cho Israel. Giô-suê, con trai Nun, tôi tớ của Đức Giê-hô-va đã qua đời lúc được 110 tuổi. Họ đã chôn ông trong đường biên giới của xứ mà ông đã được phân phát cho tại Thimnath-Hera, trong vùng đồi núi của Ephraim về phía bắc núi Ga-ách. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về với tổ phụ của họ, và dòng dõi khác dấy lên sau họ. Dòng dõi này đã không nhìn biết Đức Giê-hô-va hay những gì Ngài đã làm cho Israel. Người Israel đã làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ đã phục vụ thần Ba-an. Họ từ bỏ Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ chạy theo các thần khác, chính các thần của các sắc dân sống ở chung quanh họ, và họ đã sấp mình xuống trước chúng. Họ đã chọc cho Đức Giê-hô-va nổi giận, vì họ đã từ bỏ Đức Giê-hô-va và thờ lại thần Ba-an và thần Át-tạt-trê. Cơn thành nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng Israel, và Ngài đã phó họ cho những kẻ cướp lột. Chúng cướp lấy của cải của họ. Ngài đã bán họ làm nô lệ. Họ bị cầm giữ bởi sức mạnh của các kẻ thù ở chung quanh họ. Vì vậy, họ không còn tự bảo vệ mình chống lại các kẻ thù. Bất cứ đâu Israel đi ra để đánh trận, tay của Đức Giê-hô-va cự lại họ, đánh bại họ, y như Ngài đã thề cùng họ, và họ đã sống trong hoạn nạn kinh khiếp. Khi ấy, Đức Giê-hô-va mới dấy lên các quan xét. Họ giải cứu chúng ra khỏi quyền lực của những kẻ cướp lột của cải của chúng. Tuy nhiên, họ chẳng chịu nghe theo các quan xét. Họ sống bất trung đối với Đức Giê-hô-va và tự phó mình giống như địa điểm cho các thần khác và thờ lại chúng. Không bao lâu sau đó, họ xây khỏi con đường mà các tổ phụ họ đã sống, những người đã vâng theo các điều răn của Đức Giê-hô-va. Song chính bản thân họ đã không làm theo như thế. Khi Đức Giê-hô-va dấy các quan xét lên để cứu giúp họ, Đức Giê-hô-va đã trợ giúp các quan xét và giải cứu họ ra khỏi quyền lực của kẻ thù trọn đời vì quan xét đã sinh sống. Vì Đức Giê-hô-va có lòng thương hại họ khi họ than khóc vì cớ những kẻ áp bức và làm cho họ khốn khổ. Nhưng khi quan xét qua đời, họ lại xây đi và làm ra những việc còn đồi bại hơn các tổ phụ họ đã làm. Họ chạy theo các tà thần để phục vụ và thờ lại chúng. Họ chẳng chịu từ bỏ bất kỳ cách thực hành gian ác hoặc các đường lối ngoan cố của họ. Cơn thần nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng Israel, Ngài phán. Vì dân này đã phá vỡ các điều khoản trong giao ước mà ta đã đề ra cho các tổ phụ của họ. Vì họ không chịu nghe theo tiếng phán của ta, từ giờ trở đi, ta sẽ không đuổi khỏi chúng bất kỳ dân nào mà Giô-suê đã chừa lại khi qua đời. Ta sẽ làm điều này hầu cho ta sẽ thử dân Israel. Họ có giữ theo con đường của Đức Giê-hô-va và bước đi trên đó hay không, giống như tổ phụ chúng đã giữ vậy. Đấy là lý do tại sao Đức Giê-hô-va đã chừa lại các dân đó và không đuổi chúng ra cách mau chóng, và tại sao Ngài không để cho Giô-suê chinh phục chúng.